Sách Cầu nguyện có kết quả. Tác giả Kenneth Hagin. Dịch giả Apollos Nguyễn. Chương 2. Thay khẩn nguyện bằng sự ngợi khen. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Barnaba và Saul đặng làm công việc ta đã gọi làm. Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 2. Thông thường giống như loại cầu nguyện duy nhất mà chúng ta quen thuộc là khẩn nguyện. Chúng ta luôn khẩn nguyện hay là kêu cầu Chúa làm điều gì đó. Và điều đó tất nhiên là đúng Kinh Thánh. Nhưng trong câu Thánh Kinh được trích dẫn ở trên, các cơ đốc nhân đó không khẩn nguyện xin Đức Chúa Trời làm bất cứ điều gì. Họ đã thờ phượng Chúa và kiêng ăn. Hầu hết các buổi nhóm họp của hội thánh chúng tôi được thiết kế để hội chúng nhóm lại và phục vụ lẫn nhau. Chúng tôi hát rất ít bài hát thờ phượng Chúa. Thay vào đó, chúng tôi dành thời gian phục vụ lẫn nhau. Chúng tôi có thể hát hay, nhưng vẫn chưa phụng sự Chúa vì chúng tôi phục vụ lẫn nhau. Khi chúng ta cầu nguyện, lời cầu nguyện của chúng ta chủ yếu là lời khẩn nguyện xin Chúa đến ngự ở giữa chúng ta, bày tỏ chính Ngài ở giữa chúng ta để đáp ứng các nhu cầu của chúng ta. Khi giảng thì mục sư không phụng sự Chúa mà đang phục vụ hội thánh. Và khi buổi nhóm kết thúc, nếu có thời gian, chúng ta trông đợi Chúa. Nhưng thông thường những lời cầu nguyện này vẫn là những lời khẩn nguyện. Chúng ta biết Chúa quan tâm đến chúng ta và muốn đáp ứng nhu cầu chúng ta. Chúa Giê-xu nói rằng, Cha chúng ta trên trời biết chúng ta cần gì và chúng ta cần cầu xin Ngài chu cấp những điều cần dùng. Nhưng phần lớn thời gian chúng ta giống như một đứa bé trai nói. Tên con là Jimmy và con sẽ nhận mọi thứ mà cha cho con. Chúng ta cần có nhiều thời gian trông đợi Chúa và thờ phượng Ngài. Nhiều khi chúng ta không cần cầu xin bất cứ điều gì, không khẩn cầu, chỉ phụng sự Ngài. Có lẽ chúng ta sẵn sàng dành thời gian cho việc này trong đời sống cầu nguyện cá nhân, nhưng chúng ta cũng cần loại cầu nguyện này trong nhóm nhỏ hoặc trong hội thánh. Chúa có thể vận hành trong bầu không khí như thế khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn. Mạch văn ghi lại việc Đức Thánh Linh đã biểu lộ chính Ngài. Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người để thông công với Ngài. Ngài là Cha của chúng ta vì chúng ta được sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Tôi chắc chắn điều này. Không có bậc cha mẹ nào trên đất vui hưởng sự thông công với con cái hơn là Đức Chúa Trời vui hưởng sự thông công với con cái Ngài. Trong một buổi nhóm mà tôi tổ chức, tôi nói với mọi người sau tuần thứ 6, hãy tổ chức các buổi nhóm thờ phượng khác nhau. Tôi muốn chúng ta đến để thờ phượng Chúa. Tôi có thể đọc một ít Kinh Thánh hoặc đưa ra một vài lời nhận xét, nhưng tôi sẽ không giảng dạy nhiều. Chúng ta sẽ không đến để khẩn cầu Chúa, nhưng chúng ta sẽ trông đợi Chúa và thờ phượng Ngài. Tôi không muốn là chúng ta đến và trông đợi trong 10 phút. Tôi muốn là chúng ta đến với ý tưởng rằng chúng ta sẽ trông đợi ít nhất 1 giờ. Chúng ta sẽ thờ phượng Chúa, hãy nói với Ngài rằng chúng ta yêu Ngài nhiều như thế nào và cảm tạ Ngài vì sự tốt lành và lòng nhân từ của Ngài. Hội chúng đến và ngợi khen Chúa. Tôi thấy họ muốn trông đợi Đức Chúa Trời. Trong bầu không khí đó, Đức Chúa Trời phục vụ chúng ta theo những cách khác thường. Mặc dù điều đó xảy ra trong những năm trước đây, nhưng vẫn có những điều xảy ra trong ngày hôm nay là do Chúa làm trong những buổi nhóm như vậy. Tôi chắc chắn rằng chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều điều mà Chúa dành cho chúng ta bởi vì chúng ta không dành thời gian để có thái độ thờ phượng và phụng sự Chúa. Một ví dụ trong Kinh Thánh về điều này được tìm thấy trong chương 16 của sách Công vụ. Phao-lô và Si-la bị bắt tại thành Philip, nơi họ rao giảng tin lành. Họ bị đánh nhiều đòn và bị tống vào tù. Người đề lao buộc phải canh giữ họ nghiêm ngặt. Được lệnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùm. Câu 24. Đặc biệt lưu ý câu 25. Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và những tù phạm đều nghe. Chắc chắn họ không thể hát vài bài hát mà chúng ta hát, vì rất nhiều bài hát của chúng ta không ca ngợi Đức Chúa Trời. thông thường các bài hát của chúng ta chỉ là lời than vãn hơn là lời ngợi khen. Các bài hát dường như có thái độ như là tôi già cả và nghèo khó. Chúng ta đang lang thang trong cuộc đời nghèo túng, bị áp bức ở trong những chúng tối tăm. Quá nhiều thời gian dành cho các bài hát nói về chúng ta. Chúng ta đang làm gì và cuộc sống khó khăn làm sao? Nếu chúng ta hát mọi điều về thiên đàng thì đó là lúc tất cả chúng ta bước vào đó. Nhưng điều đó cũng không mang lại sự ngợi khen nào cho Chúa. Phao-lô và Si-la đã hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Cũng để ý rằng các tù nhân đã nghe họ hát. Họ đã không yên lặng trong việc ngợi khen Chúa. Nếu Phao-lô và Si-la giống như nhiều người ngày nay, thay vì cầu nguyện và hát ngợi khen vào lúc giữa đêm, họ sẽ nhăn nhó và phàn nàn. Và Kinh Thánh có thể đã ghi lại điều gì đó giống như thế này. Vào lúc nửa đêm, Phao-lô và Si-la nắm chặt tay nhau và phàn nàn. Si-la thúc vào Phao-lô và nói, Phao-lô, anh còn ở đó không? Do tối quá nên Phao-lô nói, thì tôi còn có thể ở đâu được nữa? Si-la nói, anh biết không, Phao-lô, anh thực sự nhớ đến Chúa đúng không? Trong khi Phao-lô đang cố tìm lại nơi ông đã để lỡ điều đó, thì Si-la nói, tôi nói với anh một điều. Khi tôi phục vụ ma quỷ, tôi chưa bao giờ bị túm vào tù. Tôi không biết tại sao Chúa lại để điều này xảy ra với chúng ta. Tại sao? Nếu tôi rời khỏi đây, mà tôi nghi chắc chẳng bao giờ làm được, tôi sẽ bị xấu hổ khi về nhà vì họ sẽ gọi tôi là con chim tù già. Tôi nói với anh Phao-lô, tôi đã kết bạn nhầm người rồi. Đó là tất cả những gì tôi sẽ làm. Ừ, chúng ta đã bỏ sót điều gì ở đâu đó, Phao-lô nói. Và tôi nói với anh rằng cái lưng tội nghiệp của tôi đang đau. Anh biết đó, tôi thực sự nghĩ Chúa đang phán với tôi trong khải tượng đó. Nhưng nếu Chúa có ở đó thì chúng ta đã được thành công rồi. Trong suốt 12 năm tôi làm công việc chăn bầy, tôi đã nghe các thành viên trong nhà thờ nói những điều tương tự. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như thế này khi tôi phục vụ ma quỷ. Một số người sẽ nói như thế khi thử thách xảy đến. Bạn giúp đỡ những người đó bằng cách nào? Tôi sẽ mỉm cười và nói, Chúa cũng sẽ tha thứ cho bạn về điều đó nếu bạn ăn năn. Phao-lô và Si-la thực sự đã gặp rắc rối phải không? Họ bị đẩy vào nhà tù, họ bị đánh nhiều đòn roi cho đến khi lưng chảy máu. Chân họ bị cùm, tôi chắc là họ rất đau đớn về mặt thể xác. Đây là thời điểm đen tối của họ, mặc dù Phao-lô và Si-la ở trong tù, nhưng họ đã không để nhà tù xâm nhập vào trong họ. Và đó là lý do khiến nhiều người thất bại. Mọi người đều gặp khó khăn kiểu này hoặc kiểu khác. Tất cả chúng ta đều bị tấn công bởi những cơn bão của cuộc đời. Nhưng thái độ của chúng ta, cách chúng ta nhìn vào hoàn cảnh và cách chúng ta tiếp nhận khó khăn tạo nên sự khác biệt trong cách mà chúng ta vượt qua hoặc liệu chúng ta có vượt được qua khó khăn hay không. Vào lúc nửa đêm, khi chúng ta không hiểu tại sao mọi thứ lại xảy ra, mặc dù chúng ta đã cố gắng hết sức, chúng ta hãy nhìn vào Phao-lô và Si-la. Rốt cuộc họ không đến thành Philip trong một chuyến đi dã ngoại. Họ đi đến đó để làm công việc của Chúa. Họ không nằm ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Đôi khi mọi việc xảy ra không đúng hướng, người ta lại nghĩ chắc tôi làm sai ý Chúa. Hoặc họ hỏi tôi đã phạm tội lỗi khủng khiếp nào mà khiến Đức Chúa Trời giáng điều này trên tôi. Chúa không gửi sự cám dỗ đến, điều đó do ma quỷ làm. Không phải Đức Chúa Trời đánh Phao-lô và Si-la, nhưng đó là những người đàn ông không tin kính đã đánh họ. Đức Chúa Trời không kích động những người không tin kính đó, nhưng đó chính là ma quỷ. Sự bất chấp sự bắt bớ, nghịch cảnh và thất vọng bao quanh, lúc nửa đêm, Phao-lô và Si-la cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời và các tù nhân nghe họ. Họ đã không im lặng, họ đã lớn tiếng ngợi khen Chúa vào lúc nửa đêm ngay trong nhà tù. Tính cách của các môn đồ ban đầu là liên tục ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc trong Luca đoạn 24 câu 50 tới 53. Kế đó, Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bethany, giơ tay lên mà ban phước cho. Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời. Môn đồ thờ lệnh Ngài, rồi trở về thành Jerusalem mừng rỡ lắm. Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn, ngợi khen Đức Chúa Trời. Sau đó, hãy chú ý đến chương thứ 2 của sách Công vụ các sứ đồ, câu 46 và 47. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ, thật thà. Ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng, mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Hãy chú ý đến cách diễn tả, với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời. Lý do khiến chức vụ của các cơ đốc nhân đầu tiên rất hiệu quả là do họ liên tục lấy lòng vui mừng và ngợi khen Đức Chúa Trời. Thờ phượng và ngợi khen Đức Chúa Trời là một phần trong cuộc sống hàng ngày của các cơ đốc nhân đầu tiên. Đó không phải là điều họ thỉnh thoảng làm. Ngày nay, nhiều khi chúng ta thấy những người cầu nguyện khoảng một lần trong 6 tháng. Bạn phải viết về họ như thế này. Họ thỉnh thoảng ngợi khen Đức Chúa Trời, hoặc có thể là nửa năm một lần thay vì hàng ngày hoặc liên tục như các tín đồ thời Tân Ước đã làm. Smith Wigglesworth, quá cố từng nói, điều đầu tiên mỗi sáng khi tôi thức dậy là tôi nhảy ra khỏi giường. Tôi không chỉ bò dậy mà tôi nhảy ra. Khi chân tôi chạm sàn, tôi nói, ngợi khen Chúa. Và tôi ngợi khen Chúa vào mỗi buổi sáng. Đó là cách tốt nhất để bắt đầu một ngày mới. Khi Phao-lô và Si-la bị tống vào tù tại thành Philip, như cách tự nhiên của họ là cầu nguyện và hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Không chỉ các tù nhân nghe thấy họ, mà Chúa cũng nghe thấy họ. Đột nhiên có một trận động đất lớn đến nỗi nền móng của nhà tù rung chuyển. Tất cả các cửa bung ra, các xiềng của mọi người đều bị rớt xuống. Sự giải cứu đến trong khi họ đang ngợi khen Đức Chúa Trời. Một tình huống tương tự của cựu ước được tìm thấy trong sách Sử Ký thứ 2 đoạn 20 khi Josaphat ra trận chống lại kẻ thù. Ba đội quân Ammon, Moab và những cư dân núi Seir cùng nhau tập hợp lại để chống lại Josaphat. Ông không có đủ lực lượng chống lại họ, vì vậy ông đã kêu gọi một kỳ cầu nguyện, dân sự kiêng ăn và cầu nguyện. Thần của Đức Chúa Trời đã chạm đến một chàng trai trẻ trong hội chúng. Anh ta đứng lên và nói tiên tri. Chúa bảo họ đừng sợ. Anh ta cho biết kẻ thù ở đâu và nói hãy ra trận cự địch vì trận chiến là của Chúa. Sáng hôm sau, họ đi ra chống lại kẻ thù. Và Kinh Thánh cho biết họ đã đặt những người ngợi khen đi trước. Hãy hình dung những người đàn ông này đang chống lại ba đội quân gồm những lính chuyên nghiệp có trang bị kiếm, lao và giáo. Phía trước, những người ngợi khen dẫn đầu cuộc diễu hành của quân đội Đức Chúa Trời. Họ không được dẫn bởi một người cầm gươm hay giáo. Họ được dẫn bởi những người đàn ông ca hát và ngợi khen Chúa. Họ đã phục vụ Chúa. Khi hành quân, họ hét lên, hãy ngợi khen Chúa vì lòng thương xót của Ngài còn đến muôn đời. Sử Ký thứ 2, đoạn 20, câu 21. Chúng ta thấy trong câu tiếp, kết quả là điều gì đã xảy ra? Đương lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Amon, dân Moab và những kẻ ở núi Seir đã đến hãm đánh Judah, và các dân ấy đều bị bại. Khi họ bắt đầu ca hát và ngợi khen, Đức Chúa Trời đã làm điều gì đó cho dân Ngài. Họ thấy sự bày tỏ của quyền năng Ngài. Họ không phải rút kiếm hay ném lao. Quân địch tháo chạy, bỏ lại hết thảy tài vật. Có quá nhiều tài vật nên phải mất đến 3 ngày để gom lại và mang về nhà. Phao-lô và Si-la bị cùng chân. Lưng họ rướm máu. Theo quan điểm tự nhiên, họ có nhiều lý do để thất vọng. Nhưng lúc nửa đêm, khi họ phục vụ Đức Chúa Trời, thì quyền năng Đức Chúa Trời bày tỏ. Ngày nay, có nhiều người cầu nguyện và nài xin Chúa hành động cho họ. Nếu họ bước ra khỏi sự cầu nguyện và bắt đầu sự ngợi khen, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ rất nhiều, đến nỗi họ không thể mang hết về nhà cùng một lúc. Chúng ta cần có các buổi nhóm ngợi khen là nơi chúng ta nhóm lại ngợi khen Đức Chúa Trời và phục vụ Chúa. Không phục vụ lẫn nhau, không khoe khoang lẫn nhau, không kể những gì tôi có mà bạn không có, hoặc những gì tôi đang cố gắng đạt được. Chúng ta cần có các buổi nhóm mà tại đó chúng ta phục vụ Chúa và hát ngợi khen Ngài. Khi đó chúng ta sẽ thấy những bày tỏ vĩ đại về sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong thời đại chúng ta.